Đức Giêsu, câu này buồn là câu ngộ nghĩnh lắm. Đức Giêsu, câu này như vậy chứ mà khó hả? Đức giảng cái mối phúc thật trong Matthew này giảng cho ai nghe vậy ta? Đấy, người rất là dễ. Vâng, dành cho người chưa được trả lời bao giờ. Giảng bài phúc âm này cho ai vậy? Bạn anh em thấy tôi cho đến hai đoạn khác nhau để mà trả lời. Con sẵn sàng không?
Dạ, thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu giảng tám mối phúc thật cho dân chúng và cho các môn đệ.
Đọc câu nào cho biết là của dân chúng?
Matthew chương 5 câu 1. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ.
Chỗ nào nói là Đức Giêsu giảng với dân chúng vậy?
Là thấy đám đông ạ. Và
chỗ nào cho môn đệ?
Các môn đệ đến gần bên.
Vâng, bây giờ hãy đọc cái gì ạ? Hãy đọc 7, 28, 29 xem là Đức Giêsu giảng cho ai nhé.
Matthew chương 7 câu 28 đến câu 29. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư của họ.
Như vậy Chúa giảng cái bài giảng trên núi cho ai nghe?
Dạ, cho dân chúng ạ, chủ yếu là cho dân chúng.
Chủ yếu là cho dân chúng. Vâng, chủ yếu là cho dân chúng. Thế có ai có ý kiến nào khác? Mà như vậy là ngoài dân chúng ra thì còn ai ấy nhỉ? Là các môn đệ. Vâng, như thế có ai ra nói ngược như thế không? Là chủ yếu cho các môn đệ, và trong đó có những người dân chúng. Bởi vì anh chị em biết bài giảng này rất khó sống ấy. Bài giảng này không đơn giản dành cho đám đông được, anh chị em hiểu. Và bài giảng này dành cho những người thực sự đã tin Đức Giêsu, đã đi theo và muốn sống nước trời, muốn sống cái hiến chương mới đấy, tất cả mọi thứ thành ra bài giảng này không dành cho mọi người. Chắc là mọi người được nghe đấy, nhưng mà tôi nghĩ là Đức Giêsu giảng bài này cho các môn đệ lại gần, không như câu 5:1 đấy. Anh chị, rồi được rồi, chủ yếu cho ai? Tôi có hỏi là chủ yếu cho ai, chắc tôi nghĩ chắc phải chủ yếu cho môn đệ. Số 3, bài phúc âm này có 8 mối phúc hay 9 mối phúc? Quá dễ, thôi không hỏi nữa. Mối phúc thứ 9 triển khai mối phúc thứ mấy? Thứ 8 rồi, cũng không hỏi nữa. À, nhưng mà câu hỏi này thì khó hơn. Mối phúc thứ 9 có gì đặc biệt so với 8 mối phúc kia? Ai trả lời được là có vỗ tay ạ. Mối phúc thứ 9 này có gì đặc biệt so với 8 mối phúc kia? À, vậy chứ mà có chưa chắc anh chị em biết trả lời được câu này ạ. Vâng, có ai chưa nói bao giờ? Rồi. Ngâu.
Dạ, con xin đọc phúc thứ 8 là phúc thay ai bị bất hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Còn cái phúc thứ 9 là phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vạ, bất hại và vu khống đủ điều xấu xa, thì nó khác nhau chỗ khi là phúc thay cho ai. Còn cái phúc chính là phúc thay cho anh em, lại nói các đệ nhiều hơn.
À, tức là biết ở như vậy, cái câu này hay. Tức là như thế, cái câu phúc thứ 9 của Matthew bắt đầu giống phúc của ai? Của Luca, phúc cho anh em. À, anh chị em theo, phúc cho anh em, tức là như là đang nói với môn đệ ấy nhỉ? Đấy, thế. Vâng, chị trả lời xong rồi phải không ạ? Vâng, vâng, như vậy chưa được vỗ tay ạ. Chưa được. Anh này anh dơ nhiều lần, anh tới.
À, dạ thưa cha, con thấy mỗi phúc thứ 9 có khác là có cái điểm là vì thầy. Các mỗi phúc trước là không có, dường như là dân chúng có thể sống được. Dân chúng nếu mà không tin vào Chúa Giêsu, không biết Chúa Giêsu thì vẫn có thể có được các mỗi phúc đó từ số 1 đến số 8. Còn riêng mỗi phúc thứ 9 chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu, tức là biết đến Chúa Giêsu rồi ấy, thì mới sống được mấy phút này, là bị người ta sỉ vạ, bách hại và vu khống vì danh Đức Giêsu thì mới được, là cái điểm khác biệt.
Thế thì tôi hỏi anh là mỗi phút thứ 8 có đụng với Đức Giêsu không? Mỗi phút thứ 8 á,
vì sống công chính.
Đọc có số 8 á.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ.
Vâng, như vậy có nói gì với Đức Giêsu không?
À, thưa cha, là có vẻ như là dân chúng thì không biết Chúa Giêsu cũng sống được công chính.
Vâng, còn ở dưới thì là nói đến việc là là bị bách hại, mà vì ai?
Vì
ai?
Vì Đức Chúa Giêsu.
Vì Chúa. Xin cho chàng pháo tay. Như vậy là mấy phúc ở trên thì có vẻ như nói chung chung với anh chị em nhỉ. Phúc cho những ai hiền lành đấy, phúc cho những ai thương xót người, nhưng mà có vẻ như là chưa đụng đến Đức Giêsu đâu. Còn ở đây phúc cho ngay phúc thứ 8 cũng vậy đấy, phúc thứ 9 khi vì thầy mà bị người ta bách hại đấy, chữ vì thầy thì là một cái mối phúc đặc biệt. Và có vẻ như là triển khai cái mối phúc thứ 8 mà áp dụng nó vào cái hoàn cảnh mới anh chị em. Và anh chị em cũng biết là, nói thêm một câu thôi để chúng ta đi tiếp, là anh chị em biết trên thế giới hiện nay những người Kitô hữu vẫn là những người bị bách hại nhiều nhất. Đức Giáo Hoàng kêu được nó kêu quá chừng, vẫn là những người bị bách hại, trong đó cả những anh em tin lành, cả những anh em khác, tất cả những ai Kitô hữu đều bị bách hại. Và bách hại khá nặng, do có vẻ như là bách hại nhiều hơn bất cứ một thứ tôn giáo nào khác. Thế nên chúng ta ở đây có khi yên lành chúng ta không thấy được điều đó. Rồi số 5, số 5 cũng là hay. Câu số 5 nói là phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần, hay dịch ở đây là có tâm hồn nghèo khó. Câu hỏi, người có tâm hồn nghèo khó có phải là người nghèo vật chất không? Đấy, họ là ai? Đấy. À, vâng, thế thôi. Người nghèo khó, cái người nghèo khó ở đây nè, người nghèo khó trong tinh thần á, thì có phải là người nghèo khó vật chất không?
Vâng. Dạ thưa cha, người theo con nghĩ thì người nghèo khó về tinh thần thì không phải là nghèo khó về vật chất. Tại vì có thể là mình nghèo khó về tinh thần là như mình có tinh thần nghèo khó thôi, chứ không phải là người già cũng có tinh thần nghèo khó được.
Vâng, nghèo khó tức là ý chị là cái người nghèo khó trong tinh thần thì không nhất thiết
là phải,
phải là người nghèo thiệt,
dạ.
Tức là nghèo vật chất thiệt. Vâng, tôi cũng thích nghe chị một ý khác nữa.
Thưa cha, người có tâm hồn nghèo khó có phải là người nghèo vật chất không? Xin thưa không. Nghèo khó về phương diện tinh thần, đây là những người nhận biết mình hoàn toàn về thuộc vào Thiên Chúa, nên cũng biết phó thác trọn vẹn cho người. Người nghèo khó là những người không có gì trong tay, và hơn hết là từ bỏ chính bản thân mình để còn thời giờ lo cho công việc nhà Chúa và lời Chúa. Đối với họ, chỉ có một mình Thiên Chúa là quá đủ. Thiên Chúa là kho tàng của họ, có nghĩa là họ rất giàu có trong Thiên Chúa, nhưng cũng chẳng phải là một người sống khép kín với chính mình, mà là một người luôn mở ra với Thiên Chúa và với tha nhân.
Như vậy cụ thể là cái người đấy là có phải là người nghèo vật chất không ạ? Cái người nghèo dạ. Tinh thần mà Thánh Matthew nói thì có phải là người nghèo vật chất không? Có hay không rồi?
Dạ không.
Tức là không phải là người nghèo vật chất, tức là người giàu. Tức là người giàu.
Họ cũng có thể là có người giàu vật chất, nhưng họ bỏ đi, và họ còn bỏ đi chính mình.
Chính mình.
Vâng. Vì Chúa.
Vâng. Thế có ai định nói cái gì khang khác không ạ? Tôi vẫn cứ chờ, tôi vẫn nghĩ xem nào.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì người nghèo khó đây không phải là người nghèo về vật chất.
Không phải là nghèo vật chất.
Dạ. Giống như ông Thánh Francisco rất là giàu có, nhưng mà ông bỏ hết để mà sống một đời sống tu cho một cái dòng gọi là dòng khó nghèo.
Vậy ông lập dạ. Dòng rồi nhé. Vâng, đúng rồi, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, người có tâm hồn nghèo khó thì không phải là vật chất, bởi vì vật chất á, thì không có cứu độ được con người. Và một người nghèo khổ vật chất thiếu thốn bên ngoài, nhưng mà nhiều khi trong lòng người ta rất là giàu có. Ví dụ như là giàu tham lam tiền của, giàu mơ ước danh vọng địa vị quyền lực đó. Mối phúc thứ nhất thì kêu gọi và cần đến là mình dám can đảm mình từ bỏ tất cả, tức là rũ sạch mọi ý nghĩ tư tưởng và cách sống dân tục để trở thành những người nghèo của Thiên Chúa. Xin hát.
Dạ,
theo con
thì người có tâm hồn nghèo khó có thể là một người nghèo vật chất, nhưng cũng có thể là một người giàu. Người có tâm hồn nghèo khó, nếu là thật sự người đó cũng nghèo về vật chất, thì con trở lại với ý của chị Lan lúc nãy, đó là một người tự do, mặc dầu nghèo nhưng mà không có mơ ước những cái điều mà quá sức mình, không có tham lam, không có những cái ham muốn mà nó đi ngược lại với thánh ý Chúa, đại loại là vậy. Rồi người nghèo khó tâm hồn cũng có thể là người giàu, nhưng mà người giàu đó biết từ bỏ, biết không phải từ bỏ những của cải của mình theo cái nghĩa vật lý ha, nhưng mà đó là cái người mà biết sử dụng cái của cải của mình để chia sẻ cho người khác, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho những người khác. Đấy, người nghèo tâm hồn có thể giàu vật chất nhưng cũng có thể nghèo vật chất. Chứ quan trọng như là con trở lại với ý của chị Lan lúc nãy, đó là cái tâm hồn, cái tinh thần.
Vâng, cảm ơn chị.
Cha, người giàu có tinh thần là người ta không có gắn bó với của cải vật chất, người ta biết dùng của cải để mà chia sớt cho những người nghèo và làm vinh danh nhân Chúa.
Vâng, cũng được gọi là người vâng.
Thì cha nhớ là con đã học rồi, con nghe giải thích là người nghèo khó về tâm hồn á, là người không có dính bén đến của cải, nghĩa là không bám lấy nó,
không bám vào nó,
không có dính đến của cải ạ.
Không dính, như vậy mà người đó có của mà dính,
có thể có nhưng mà mình không phụ thuộc vào đó.
À, tức là có mà không dính. Còn có những người không có thì có dính không? À.
Bởi vì nghèo rồi không có.
Vâng, có nhiều người không có mà không dính, thì chị này chưa nói bao giờ.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ người có tâm hồn nghèo khó là người sống khiêm nhường.
Người sống khiêm nhường. Dạ. Vâng, sống khiêm nhường là có tinh thần nghèo khó.
Thưa cha, theo con nghĩ là người có tâm hồn nghèo khó thật sự là nghèo, nghèo về của cải, bất lực, không có chỗ đứng trong xã hội, là không có cái gì hết trơn. Lúc đó người ta sẽ đau khổ, nhưng đau khổ trong cái sự mà người ta rất còn nhớ lại tới Thiên Chúa, phó thác tất cả mọi sự cho Thiên Chúa, không có chỗ đứng trong xã hội.
Rồi cái câu này là câu khác với mọi câu khác cái gì? Cô đúng không? Anh chị em đồng ý không? Phải can đảm lắm mới nói rõ như thế. Người nghèo khó, chị này là nghèo thiệt. Nghèo thiệt.
Nghèo thật sự đó cha.
Nghèo thật sự đó.
Nghèo trụi lũi.
Là nghèo trụi lũi. Giống như anh gà.
Thế ta người có tâm khó thì người ta không có phải lệ thuộc vào vật chất. Tức là không phải thấy người ta có nhiều vật chất thì nói người ta giàu, mà ít vật chất thì là nghèo. Nhưng mà ở đây nói đến cái là người ta làm chủ cái vật chất đó. Người ta làm chủ vật chất đó, không để vật chất đó làm chủ mình. Thí dụ người ta có nhiều tiền nhưng người ta ăn có chừng mực, tiêu pha có chừng mực, cứ không bị lệ thuộc. Còn muốn ý còn là làm chủ lấy cái vật chất chứ không phải làm nô lệ cho nó, thì là có tinh thần nghèo khó.
Vâng, nhiều người muốn nói mà.
Thưa cha, con nghĩ là người có tâm hồn nghèo khó là những người có thể vừa nghèo thật sự về vật chất và lẫn tinh thần, nhưng mà họ sẽ là những người đơn sơ, là những người biết nghĩ về người khác và giúp đỡ người khác. Vì những cái người nghèo, nếu mà nghèo thật sự thì họ vẫn có thể đi giúp đỡ người khác bằng những cái khả năng của họ.
Vâng, tức là người nghèo thật sự, hơi hướng. Thôi một người cuối nhé. Anh Vũ.
Thưa cha, theo con nghĩ người có tâm hồn nghèo khó là người có tâm hồn, nhưng mà mình nói ra không được, đó là tâm hồn nghèo khó.
Là người có tâm hồn.
Thì theo con nghĩ về phần hồn đó là mình không có giải nghĩa ra được.
Không giải nghĩa ra được, không nói ra được, không diễn tả ra được. Nhưng mà chính lúc mình không diễn tả được là cũng là tâm hồn nghèo khó, cũng hay ấy nhỉ, ý hơi hay. Vâng. À, vâng, thì tôi cũng câu hỏi bỗng nhiên trở nên khó ghê ấy. Chỉ xin nhắc anh chị em là những câu trả lời anh chị em chắc là đúng hết đấy. Tôi thì cũng hơi nghĩ đến việc là những người nghèo đó. Khi mà nói đến những người nghèo thì trong Kinh Thánh tôi có cảm tưởng rằng đó, là những người nghèo là những người nghèo thật đấy, nghèo thật ấy. Chứ không phải là nghèo không. Và những nghèo thật là cũng bị áp bức rồi đủ thứ hết đó. Và chính lúc họ nghèo thật như thế thì họ cậy dựa vào Chúa, đấy. Và cái việc nghèo thật đấy anh chị em, tôi nói này anh chị em đừng cười tôi, chứ khi nghèo thật đó thì cậy dựa vào Chúa nó khác với lúc tôi giàu mà tôi cậy dựa đấy. Chị có hiểu không, biết anh chị em có đồng ý không á? Tức là lúc mà tôi, thí dụ như tôi có 50 tỷ mà tôi đi nói với mọi người trong lớp này là em rất trông cậy vào Chúa, thì các bạn anh chị em đều thôi ông ơi, ông có 50 tỷ trong ngân hàng, ông mỗi tháng ông lấy lời ra 1 tỷ ông sống sướng chết được đấy, đồng không có tin được anh chị em. Thành ra cái tôi nghĩ như thế, tức là cái người nghèo thật sự đấy. Nhưng mà tự nhiên bây giờ tôi lại muốn hỏi với anh chị em rằng là ai là người nghèo? Và tôi nghĩ rằng tôi có cảm tưởng trả lời câu ai là người nghèo thì tự nhiên anh chị em mới khám phá ra rằng cái chữ nghèo thực á của vâng là vừa rồi là còn là có lý đấy. Anh chị em hiểu không? Từ nãy giờ tụi mình khi nói đến nghèo là tụi mình cứ nói đến là nghèo tiền không à? Nếu ông nào để kia, nhưng ai là người nghèo thì anh chị em thấy rằng đúng là phải nghèo thực á thì mới tín thác thực sự vào Chúa được. Ai là người nghèo? Chúng ta luôn luôn nghĩ đến nghèo. Từ nãy giờ tôi cá là anh chị em toàn là nghĩ đến tiền không á, đúng không nào? Toàn nghĩ là nghĩ tiền và điều đó là thiếu sót lắm à. Những người nghèo thôi, phải đi xong câu này hết giờ. Những người nghèo như anh chị em biết là có nhiều kiểu lắm nghe. Nghèo tiền chỉ là một kiểu thôi trong số những kiểu đó. Anh chị em nói giùm tôi coi, một người nói nè, chị thử nói coi nghèo cái gì. Thí dụ như nghèo cái gì, chị bảo trợ cái nghèo này còn khổ hơn tiền nữa. Nghèo cái gì?
Nhân phẩm.
nghèo nhân phẩm, tức là đúng, tức là nghèo. À, tôi hỏi liền anh tới trả lời ngay nè. Hỏi ông nào trong phúc âm thánh Luca mà ông ấy nghèo nhân phẩm?
Gia Kiêu.
Vâng, Gia Kiêu là nghèo nhân phẩm. Hỏi thêm ạ. Hỏi ông ấy có nhiều tiền không?
Dạ có.
Có thôi chưa. Chính vì thế khi tôi viết bài suy niệm tôi nói là Gia Kiêu là một người nghèo, tiền thì ăn thua gì, tiền ăn thua gì. Thế chị bảo không, nghe nghèo nhân phẩm, mọi người đều khinh ông ấy, như thế là nghèo. À, rồi bây giờ có ai trả lời thêm ạ? Thế ngoài nghèo nhân phẩm còn ai cho tôi biết một cái nghèo cái gì nữa không ạ? Vâng đó.
Con xin thưa là nghèo lời Chúa.
Hồi đạo đức quá. Tức là, nhưng mà ý chị thì cũng hay. Thế bây giờ bỏ chữ lời đi, là nghèo, nghèo biết về Chúa. Tức là có thể đó đủ mọi thứ, nhưng mà có đủ mọi thứ bằng cách đủ mọi thứ hết. Hỏi có biết gì Chúa không? Dạ em không biết. Vâng.
Thưa cha là nghèo tình yêu, luôn anh... sống trong hận thù.
Vâng, đây này còn câu sau còn đọc nữa. Tức là nghèo về tình yêu. À, câu này là quan trọng các anh chị em ạ. Có thể có những người rất giàu nhưng thiếu tình yêu. Thí dụ như một ông chồng, xui quá à, ông ấy ở với vợ ông ấy, nhưng mà vợ ông lại cắm sừng cho ông ấy chẳng hạn. Và ông ấy là một ông tướng chứ, chẳng hạn, chức lớn lắm, và ông ấy rất là nhiều tiền. Mà nếu mà nhiều tiền với chức lớn mà lại vợ cắm sừng thì đâu có vui gì. Anh chị em hiểu không? Đây nó khó vậy. Đấy, thế đó. Và đơn giản là ông tình yêu ạ. Hay là ông ở trong một gia đình mà ông có mấy đứa con, và những đứa con của ông bị hư, và ông ấy vẫn là người nghèo. Anh chị em nhớ dùm, nghèo không phải chỉ là tiền ạ, mà nghèo không được yêu là nghèo. Vâng, chị nói rồi ạ, phải người khác ạ. Vâng. Chưa xong à? Ồ, chưa xong. Chưa xong. Có lẽ chưa phải...
Dạ, thưa con xin nói một chút có được không?
Được, chút thì được.
Tại vì con là người có đạo gốc từ lâu rồi. Nhưng lúc con 30 mấy tuổi con mới biết Chúa. Thì con từ 30 mấy tuổi trở về trước á, thì con cảm thấy con rất là nghèo Chúa. Và thực sự tới bây giờ thì con không là người không có tiền, nhưng mà thấy rất là giàu. Con xin cảm ơn.
Quá hay, quá hay. Tay anh chị em. Đây là một kinh nghiệm ạ. Đối với chị không biết Chúa là nghèo, câu này hay thiệt. Tôi cũng chưa nghĩ được, bởi vì tôi cứ từ bé lớn thì tôi đâu có biết là có lúc nào mà tôi không có Chúa đâu. Thành ra mình không hiểu được ạ. Mình không hiểu được. Vâng, có ai nói thêm một cái nghèo gì nữa không ạ? Một người chưa bao giờ được giơ tay và nói cho tôi biết đây này. Nghèo lúc đấy nhắc lại coi, nghèo nhân phẩm này, nghèo Chúa này, nghèo tình yêu này, ba người đó chị nói một chữ thôi.
Thưa cha, con suốt ngày con bận bịu, thành thử ra con thấy con nghèo về thời gian.
Nghèo thời gian thôi, bớt việc lại. Bớt việc lại là tự nhiên thời gian nó có. Vâng, cũng là nghèo thời gian. Có ai nói nghèo cái gì không ạ? chữ anh Toàn này, anh ấy chưa nói câu nào. Vâng, một chữ nghèo gì ạ?
Kiến thức.
Nghèo kiến thức. Vâng, thôi được rồi, nghèo kiến thức. Kiến thức cũng là nghèo. Và tôi, chị thì nghèo gì ạ?
Thưa cha, còn nghèo lòng bác ái nữa chứ.
Trời ơi, ghê quá. Thôi tôi thì chỉ nói đơn giản, nghèo sức khỏe. Tôi mới đi thăm chợ Rẫy và tôi nhìn thấy cái nhà thương, tôi bảo Chúa, cái này chắc phải xây thêm 3 căn nữa à. Đấy, thế thôi. Và tôi khám phá ra rằng là nghèo sức khỏe là điều kinh khủng. Anh chị em biết những bệnh nhân trong đó, có những người không đứng được như tôi, đứng được, đi như thế này tức là một ơn lớn lắm. Họ không thở được bởi vì trong miệng của họ người ta tống vào rất nhiều dây, đủ mọi thứ dây, như là chuyển máu, chuyển nước biển, chuyển đủ thứ. Họ không nói được bởi vì dây vào miệng đâu có nói được. Và đấy, và họ không đi, họ chỉ nằm thôi. Đấy, và họ không thở được. Tôi thở rất bình thường. Thành ra tôi mới thấy rằng là họ nghèo hơn tôi ạ. Dù cái ông nằm đấy là ông tỷ phú, thì tôi nói với ông là thưa ông nghèo hơn tôi. Tôi đi được, tôi ăn được. Đấy, thằng ăn được, đấy, thế chẳng hạn. Còn ông không ăn được, đấy, anh chị em hiểu. Đấy, thành ra như vậy nghèo sức khỏe là lớn. Nhưng thôi tôi nói liền cho nó hết. Như vậy mình đã nói đến nghèo. Thứ nhất là nghèo tiền bạc này. Thứ hai là nghèo sức khỏe nè. Thứ ba là nghèo tình yêu này. Thứ nghèo tình yêu tức là nghèo nhân phẩm. Nhưng còn một lúc nào, và thứ tư là quan trọng, nghèo Chúa. Vâng, rồi còn cái nghèo gì nữa ta? Anh em còn thấy, anh chị em còn thấy cái nghèo gì mà chúng ta hay bị mắc không? Nghèo tình yêu là khá, cũng là khá quan trọng đấy. Đó. Vâng, thôi như vậy anh chị em mới biết rằng là chưa chắc ai giàu hơn ai à, nghe. Anh chị em hiểu không ạ? Chưa chắc ai giàu hơn ai à, nghe. Thế nên tôi thích chữ nghèo đấy. Và anh chị em thấy không, lúc nãy tôi hỏi anh chị em một câu mà tôi không biết đường nào mà trả lời đó. Đấy, và nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình binh được cái chuyện nghèo là gì ấy, thì tự nhiên nó ra liền. Và như thế tôi lại bắt đầu trả lời lại, chỉ những ai nghèo thực, nghèo thật sự thì người ấy mới cậy dựa vào Thiên Chúa thật sự. Mà nghĩ lại mà coi, ai trong chúng ta cũng nghèo. Anh em nghĩ đi, đó, nghĩ đi. Thưa anh bố dạy em, con đang khỏe chưa? Khỏe, nhưng mà có nhiều cái khác anh kẹt à. Nếu nào như anh này tôi biết anh kẹt gì tôi biết hết chứ đâu phải không. Thế ra chúng ta ai cũng nghèo anh chị em. Đấy, có thể là chị rất giàu như ra kêu mà vẫn nghèo. Có thể chị là đấy, có thể là chị như thế mà bây giờ cái bệnh ung thư nó hành như thế là phải chịu như thế. Hay là trong gia đình không có bình an mà mình đẻ 10 đứa con, 9 đứa tuyệt vời, có một đứa tự kỷ chẳng hạn, thì mình phải chịu. 9 đứa là rất là ngon lành, nhưng mà có một như thế. Như vậy tôi thích cái câu này, tôi nghĩ là giải quyết vấn đề. Ai trong chúng ta cũng nghèo. Và vì thế nên đứng trước cái nghèo của mình, nếu mà mình cậy dựa vào Chúa, nếu mình phó thác cho Chúa và mình đón nhận lấy cái nghèo của mình, và nghèo khó trong tinh thần là như vậy, thì lúc đấy mình được hưởng cái phúc này anh chị em. Dù anh chị em có là tỷ phú, anh chị em vẫn có những cái nghèo riêng mà anh chị em phải đón nhận lấy nó. Vâng, như thế thành ra tôi thích cái chữ thật của chị vừa rồi. Tôi thích chữ thật, chúng ta phải nghèo thật đấy. Mà anh chị em nghĩ lại mà xem, ai trong chúng ta Chúa cũng không để cho giàu hoàn toàn, không bao giờ để giàu hoàn toàn. Ngay cả một người hết sức xinh đẹp như thế mà người vẫn có khuyết điểm, anh chị em thế vậy ấy. Nó không có thể nào tránh được. Ngay cả một người tài năng kinh khủng, cái gì cũng giỏi hết, mà nhìn kỹ lại thấy còn cái không giỏi. Đấy, vâng, thế được rồi anh chị em nhé. Thế thì bây giờ tôi mới hỏi là người tâm hồn nghèo khó có phải người nghèo vật chất không? Thì giờ chắc phải hỏi lại quá. Tâm hồn nghèo khó thì bây giờ phải hỏi lại, nghèo là gì? Và chúng ta có rất nhiều thứ để mà nghèo. Lúc nãy cũng có người nói nghèo về tri thức ấy, cũng là một câu quan trọng. Và như vậy Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả những người nghèo, nếu như người nghèo này cậy dựa vào Chúa. Đấy, bất cứ gì nào. Rồi, thôi được rồi. Vâng, thế thì câu số 6 thì dễ quá anh chị em.